Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 14 Hội Thánh Phục vụ. Phần 1. Phục vụ là gì? Thông thường người ta quan niệm công việc phục vụ là công việc chỉ dành cho kẻ dưới quyền hay những người ở vị trí thấp kém trong xã hội. Tuy nhiên, đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh tầm cỡ trên thế giới, thì vấn đề tổ chức công việc và củng cố đội ngũ marketing của họ để phục vụ tốt cho khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì sự thành công hay thất bại của họ đều tùy thuộc vào mức độ nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để phục vụ có đúng mức hay không. Đó là lĩnh vực kinh doanh. Họ quan tâm đến việc phục vụ không phải vì lợi ích của khách hàng, nhưng vì lợi ích của chính họ. Chúa Giêsu đã đến thế gian để phục vụ, hầu việc mọi người. Ngài cũng dạy cho con dân Chúa phải sống phục vụ, nhưng ngược lại với tinh thần của thế gian, con dân Chúa không phục vụ vì lợi ích của chính mình, mà vì lợi ích của anh chị em mình. Gần 2.000 năm trước đây, chính Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm Mác chương 9 câu 35 rằng: "Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người." Ngài đã dạy các môn đồ theo Ngài ngày xưa như thế, vì Ngài biết họ đã tranh cãi nhau về địa vị muốn làm lớn nhất trong nhóm của mình. Họ đã sống theo quan niệm tầm thường của người đời, đó là ai cũng muốn làm lớn nhất, muốn được ăn trên ngồi trước và chỉ muốn nắm trong tay quyền hành để thống trị, bắt người khác phục vụ mình chứ không muốn làm đầy tớ phục vụ ai cả. Nhưng tại đây, Chúa đã dạy một điều trái ngược với lẽ thường tình. Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Hay kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng họ lại chính là người được Chúa xem là cao trọng nhất, theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 48. Vì sao người đứng vào chỗ hèn mọn nhất để phục vụ người khác sẽ là người được xem là cao trọng đối với Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm bài học phục vụ là gì sau đây. Điều thứ nhất, người phục vụ phải là người thấp kém nhất và làm tôi tớ mọi người. Chúa Giêsu dạy về sự phục vụ thật lạ lùng so với quan niệm thông thường của xã hội. Ngài không dạy bài học phục vụ cho các nô lệ, nhưng Ngài dạy bài học phục vụ cho những người muốn làm lớn, làm đầu hay làm người lãnh đạo. Không giống như ở thế gian, lãnh đạo là một giai cấp thống trị những người phục vụ. Nhưng Chúa Giêsu dạy phục vụ cho những người đến xin Chúa cho được làm lãnh đạo. Chúa phán: "Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người." Hay nói khác đi, người muốn làm lãnh đạo thì phải là người chịu hạ mình, đứng vào chỗ thấp kém nhất để có thể hết lòng phục vụ mọi người, không phân biệt thấp cao, sang hay hèn, giàu có hay nghèo thiếu, tri thức hay thất học, và phục vụ như một nô lệ phục vụ cho chủ. Thấm nhuần lời dạy của Chúa Giêsu, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên tín hữu tại hội thánh Galati rằng: "Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau." Theo Galati chương 5 câu 13. Trong tinh thần đó, chúng ta thấy dù Timôthê là học trò và là người từng phục vụ giúp đỡ cho thầy là Phao-lô, Nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn gọi Ti-mô-thê là anh em của mình khi ông viết thư cho hội thánh Cô-lô-se. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng đã kêu gọi con dân Chúa rằng: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Theo Giăng chương 12 câu 26. Điều này cho thấy được phục vụ là một ơn kêu gọi của Chúa để được đồng hành cùng Ngài, được ở nơi Chúa ngự và được Ngài tôn quý nữa. Khi Chúa dạy phục vụ như vậy, Ngài không nói suông, nhưng Ngài luôn thể hiện lời dạy bằng chính đời sống gương mẫu của Ngài. Ngài thật sự đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Theo Ma-thi-ơ chương 20 câu 28, Ngài sẵn sàng hy sinh điều quý hơn hết để đem lại điều ích lợi cho mọi người. Qua đó, Ngài có thể quy tụ các con dân Chúa lại để thiết lập và gây dựng nên hội thánh Đức Chúa Trời vững mạnh để sớm hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên hội thánh Philip chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2 từ câu 3 đến câu 4, nghĩa là người phục vụ là người phải biết quan tâm đến người khác và hết lòng đem lại ích lợi cho anh chị em mình. Người lười biếng và ích kỷ hay còn nhiều tham vọng cá nhân sẽ khó lòng hạ mình chia sẻ hay phục vụ người khác được. Người như thế chỉ tự cô lập mình, phải sống cuộc đời hẩm hiu buồn tẻ. Ngược lại, người tận tình phục vụ người khác chính là người đang sống một đời sống hữu ích cho cộng đồng hay hội thánh của Đức Chúa Trời. Người ấy đang trải nghiệm được kết quả của việc mình làm cho người khác, cũng chính là làm cho bản thân mình, vì tất cả chỉ là chi thể của một thân trong Đấng cứu thế. Cho nên người phục vụ là người đang sống trong niềm vui và hạnh phúc cứ được nhân lên và đang tạo cho mình một cơ hội hay môi trường cộng đồng để phát triển nhân cách, phong phú tâm hồn và tăng trưởng tâm linh, vì được gần bên Chúa luôn để mỗi ngày càng giống Chúa nhiều hơn nữa. Điều thứ hai, phục vụ đúng nghĩa mới có thể trở thành người đứng đầu hay lãnh đạo. Chúa Giê-xu dạy về phục vụ cho những người muốn làm lãnh đạo. Chúa đã khẳng định một chân lý rằng người nào sống với tinh thần phục vụ đúng nghĩa là đặt mình vào chỗ thấp kém nhất để đem lại lợi ích cho mọi người, thì người ấy mới có thể làm người tôi tớ, lãnh đạo trong hội thánh được. Hay nói khác đi, lãnh đạo trong hội thánh là lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ, chứ không phải lãnh đạo trong tinh thần ông chủ. Người biết phục vụ như một tôi tớ là người biết kính sợ Chúa và vâng phục lời dạy khôn ngoan của Ngài. Chắc chắn người ấy sẽ kinh nghiệm điều Đức Chúa Trời dẫn dắt sẽ thành hiện thực, vì Ngài luôn là Đấng thành tín. Hơn nữa, phục vụ còn đem lại điều ích lợi cho người phục vụ, nghĩa là đã đáp ứng được lòng ao ước của người khác hay tạo được ảnh hưởng và dễ thu phục lòng người, khiến người ta có thể tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với người đã phục vụ mình một cách chân chính với tất cả tấm lòng. Người vâng lời Chúa để phục vụ tốt là người biết lắng nghe, chịu khó đầu tư suy nghĩ cách khôn ngoan để tìm được phương hướng giải quyết nan đề dựa trên sự soi sáng của lời Chúa và sự đồng công cộng tác của quyền năng Thánh Linh, sẽ dễ dàng đạt được những hiệu quả tốt đẹp trong công việc, đồng thời cũng giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa và với anh chị em trong Chúa với nhau. Đó cũng là yếu tố quan trọng để được sự tín nhiệm của cộng đồng con dân Chúa. Vì thế, phục vụ phải trở thành nguyên tắc hàng đầu của người hầu việc Đức Chúa Trời, khác hẳn với những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, vì họ bắt dân phải phục vụ mình và lấy quyền thế mà trị dân. Nhưng trái lại, con dân Chúa không như vậy. hễ ai muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ. Theo Mác chương 10 câu 42-43. Rõ ràng, việc làm đầy tớ, sẵn sàng phục vụ lẫn nhau ở đây, không phải vì bị ép phải tuân lệnh một con người nào cả, mà bởi lòng yêu kính Chúa và yêu mến người mà chúng ta phục vụ. Chúng ta cũng chẳng phục vụ cách cô đơn, nhưng là cùng gắn bó với Chúa và với anh chị em trong Chúa mà thực thi công việc đẹp lòng Đức Chúa Trời, ích lợi cho hội thánh của Ngài. Như vậy, chỉ có người phục vụ đúng nghĩa mới trở thành người tôi tớ lãnh đạo trong hội thánh Chúa được. Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nên Chúa muốn hội thánh phải là hội thánh phục vụ, thể hiện qua việc quan tâm chăm sóc lẫn nhau, để cầu thay hay an ủi khích lệ giúp đỡ nhau khi có cần, cũng như để cùng nhau tăng trưởng và trở thành những người lính đánh trận tốt lành cho Chúa. Hội thánh phục vụ cũng không phải giới hạn trong vòng con dân Chúa hay chỉ có đến nhà thờ mới phục vụ Chúa được, mà phải hết lòng hoàn thành mọi nhiệm vụ Chúa giao trong nhà thờ hay ở nhà riêng, nơi công sở, trường học, xóm giềng hay bất cứ nơi nào mà Chúa đặt để chúng ta có cơ hội tiếp xúc, bởi còn nhiều lắm chung quanh ta, biết bao kẻ khốn cùng đang đói khát, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, rất cần sự quan tâm chăm sóc của mỗi chúng ta. Cũng có thể sẽ có nhiều trở lực làm lung lay lòng nhiệt thành của chúng ta khi chúng ta mong muốn được phục vụ thật sự. Nhưng hãy nhớ rằng, Đấng chúng ta hầu việc luôn thành tín, Ngài đã hứa luôn sắm sẵn để chúng ta có thể làm được việc lành. Và hơn thế nữa, đó là điều loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự để giúp đỡ chúng ta trở thành những người yêu Chúa, yêu hội thánh Ngài mà hết lòng phục vụ. Tóm lại, phục vụ thật sự phải là đặt mình vào vị trí thấp kém nhất để làm tôi tớ mọi người, và phục vụ đúng theo lời Chúa dạy sẽ là người tôi tớ lãnh đạo có hiệu quả cho Chúa và đem lại nhiều ích lợi cho hội thánh. Xin Chúa cho mỗi chúng ta là một người phục vụ, và tất cả chúng ta đều cùng nhau phục vụ như lời Chúa dạy. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
Thương thiên lòng Chúa.